mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn còn nhớ chúng ta vẫn đang bàn luận về những lập luận của Phao-lô chống lại lập trường của người Do Thái. Lập luận thứ nhất là họ phạm chính những điều mà họ lên án người khác, nhưng lại không nhận thức được sự mâu thuẫn hoàn toàn của họ trong việc làm đó và không thấy rằng họ tự lên án mình trong việc lên án người khác. Thứ hai là họ không nhớ rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật. Và bây giờ chúng ta đang xem xét lập luận thứ ba của ông. Đó là sự hiểu lầm hoàn toàn của họ về sự dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến sự tốt lành của Đức Chúa Trời, sự nhân từ và nhẫn nại của Đức Chúa Trời, và đặc biệt như ông nói là họ không biết, và điều đó là cố ý, và điều đó chính là sự khinh thường chính bản tánh và chính Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề lớn này, sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời qua bài 5, với tựa đề Ý nghĩa của sự ăn năn và ngày phán xét. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 2 câu 4 đến câu 5. Hay là ngươi khinh rể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã xem xét chi tiết từ đem ngươi đến, hay có thể dịch là từ dẫn dắt. Vì vậy bây giờ chúng ta phải xem xét từ quan trọng và lớn lao này là sự ăn năn. Chính xác sự ăn năn có nghĩa là gì? Sự tốt lành của Đức Chúa Trời dẫn bạn đến sự ăn năn. Bây giờ, một cách rất thuận tiện để nhìn vào nó là chỉ lấy hai từ. Từ tiếng Latin là từ mà từ đó chúng ta có từ sự ăn năn, và cũng là từ Hy Lạp bao gồm thuật ngữ này. Từ Latin ăn năn có nghĩa là nghĩ lại, bạn nghĩ lại, nói cách khác, bạn thường suy nghĩ theo một cách nhất định. Và kết quả của lời kêu gọi ăn năn là kết quả của sự tốt lành của Đức Chúa Trời phải khiến chúng ta dừng lại và suy nghĩ lại. Có nhiều minh họa về điều này trong Kinh Thánh, nhưng minh họa luôn thu hút tôi là minh họa mà chúng ta tìm thấy trong Ma-thi-ơ chương 21 từ câu 28 đến câu 32, khi chính Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta, trong ẩn dụ về hai người con trai, đã nói về chính vấn đề ăn năn này. Một người kia có hai đứa con trai nói cùng đứa thứ nhất, mà rằng, con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng, vâng, rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng, tôi không muốn đi, nhưng sau ăn năn, rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng, đứa thứ hai. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đị điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi, vì răng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thuế và phường đị điếm đã tin người, và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người. Chúng ta thấy chính người con thứ hai này mới là quan trọng. Vì tại đây chúng ta thấy sự ăn năn có trước hết là chúng ta suy nghĩ lại. Đây là một người trẻ tuổi có cha bảo anh ta đi làm việc trong vườn nho. Anh ta nói anh ta sẽ không đi. Nhưng rồi chúng ta thấy anh ta đi vào vườn nho. Vậy thì điều gì đã xảy ra cho anh ta? Rõ ràng, anh ta phải suy nghĩ về câu hỏi này lần thứ hai. Anh ta nghĩ lại nó luôn luôn là một phần thiết yếu của sự ăn năn. Có một số điều mà tất cả chúng ta dường như đã quyết định trước khi chúng ta bước vào thế giới này. Chẳng hạn, con người tự nhiên không tin vào Thiên Chúa. Anh ta đã chống lại nó, anh ta quay lưng lại với nó. Và do đó không ai trở thành một người cơ đốc mà không suy nghĩ lại. Một người bình thường ở đất nước này ngày nay đã quyết định về những điều này, và anh ta sẽ không lắng nghe chúng. Vì vậy, nếu một người như vậy trở thành một cơ đốc nhân, điều đó có nghĩa là anh ta phải suy nghĩ lại và ăn năn. Nhưng rõ ràng chỉ suy nghĩ lại thôi thì chưa đủ. Bạn thấy đó, đứa con trai thứ nhất trong thí dụ của Chúa Giê-xu có thể đã suy nghĩ lại về lời kêu gọi của cha, nhưng vẫn đi đến cùng một kết luận. Bây giờ, từ Hy Lạp chỉ về sự ăn năn là một từ mang ý tưởng về một sự thay đổi của tâm trí, không chỉ nhìn vào một chủ đề và suy nghĩ về nó một lần nữa, nhưng thay đổi suy nghĩ của bạn về nó, đi đến một quyết định khác, đi đến một kết luận khác. Và yếu tố thứ ba cũng rõ ràng không kém, sự ăn năn bao gồm hành động, bởi vì một người hành động theo suy nghĩ của mình. Và đứa con trai thứ hai này, sau khi đã nói với cha mình rằng con sẽ không đi, nhưng sau đó, khi nó suy nghĩ lại và đổi ý, nó ăn năn và đi, và việc đi đến đó là một phần của sự ăn năn. Nói cách khác, sự ăn năn không phải là một điều gì đó tách rời, mang tính lý thuyết và mang tính học thuật. Sự ăn năn bao gồm ý tưởng về không chỉ một sự thay đổi của tâm trí, mà còn là một sự thay đổi của một tiến trình hành động, một sự thay đổi trong toàn bộ hướng đi và thói quen của đời sống một người. Vậy thì, có những thay đổi cụ thể nào trong tâm trí và hành động của chúng ta khi chúng ta thật lòng ăn năn? Đầu tiên và trước hết, chúng ta làm điều này liên quan đến chính Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng trong ngữ cảnh trực tiếp của những câu này trong Roma chương 2. Đây là những người nhìn vào sự tốt lành, sự nhân từ và nhẫn nại của Đức Chúa Trời, và họ đi đến ăn năn. Nhưng khi họ không ăn năn, họ đang đi đến một kết luận sai về chính bản tánh của Đức Chúa Trời, và đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh ở khắp mọi nơi. Tâm trí tự nhiên là sự thù địch với Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ của nó về Đức Chúa Trời là sai và không xứng đáng. Người tự nhiên hoặc là không nghĩ gì về Đức Chúa Trời, hoặc nếu có, người đó nghĩ về Ngài như một bạo chúa vĩ đại nào đó được đặt ra để chống lại con người, một đấng không công bằng. Chúng ta nghe thấy rất nhiều điều này trong những ngày này. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều này và điều kia? Đó là câu hỏi. Nó có sự thù địch. Bạn thấy quan điểm về Đức Chúa Trời của họ được bày tỏ qua những câu hỏi này. Nếu Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của tình yêu, tại sao Ngài cho phép sự gian ác? Tại sao Ngài cho phép chiến tranh? Và vân vân, đó là thái độ của con người đối với bản tánh của Ngài và đối với chính Đức Chúa Trời, đối với sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, công lý của Ngài, tình yêu thương của Ngài, lòng thương xót và sự cảm thông của Ngài. Con người tự nhiên có một quan điểm hoàn toàn sai về Đức Chúa Trời và về những mục đích và kế hoạch của Ngài. Và đó là vấn đề với dân Do Thái. Điều đầu tiên xảy ra khi một người ăn năn là người đó bắt đầu suy nghĩ khác về Đức Chúa Trời. Sự ăn năn là sự đảo ngược chính xác những gì đã xảy ra trong vườn Ê-đen, khi ma quỷ cám dỗ Eva và sau đó là Adam. Điều đầu tiên len lỏi vào tâm trí Eva là những suy nghĩ sai lầm. Đức Chúa Trời há có phán dặn chăng? Đức Chúa Trời có công bằng khi nói điều đó không? Chẳng phải Đức Chúa Trời chống lại bạn khi nói một điều như vậy sao? Và ở đó, họ đã chấp nhận và lập luận sai về Đức Chúa Trời. Xuất hiện lần đầu trong thế gian này, sự ăn năn đảo ngược tất cả những điều đó. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng tất cả những ý tưởng của chúng ta về Đức Chúa Trời đã hoàn toàn sai lầm. Người Do Thái liên tục phạm tội về phương diện này, và mục đích lớn lao trong sự giao giảng của Phao-lô là đưa họ đến quan niệm mới này về Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhấn mạnh điều này, vì một số người dường như chỉ nghĩ đến sự ăn năn về phương diện hành động. Họ nghĩ sự ăn năn có nghĩa là một người không say rượu, không ngoại tình hay bất cứ điều gì khác, và bắt đầu sống một đời sống khác. Nhưng điều này chỉ là kết quả cuối cùng của ăn năn, không phải khởi đầu. Khởi đầu là thái độ được thay đổi đối với Đức Chúa Trời. Suy nghĩ mới mẻ này về chính mình Đức Chúa Trời. Suy nghĩ về Đức Chúa Trời trong giới hạn của sự mặc khải Kinh Thánh thay vì trong giới hạn của ý tưởng, triết lý và lý lẽ của con người. Đó là điều đầu tiên. Và rõ ràng nó cũng có nghĩa là chúng ta có suy nghĩ khác về chính mình. Chính suy nghĩ của chúng ta về Đức Chúa Trời kiểm soát suy nghĩ của chúng ta về bản thân. Và vì vậy, chúng ta, những người đang ở trong tội lỗi, cần phải suy nghĩ về bản thân theo một cách khác. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta là những người rất tốt. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời thực sự không công bằng với chúng ta, rằng chúng ta đang có một thời gian rất khó khăn, và rằng nếu chúng ta chỉ được ban cho một cơ hội, thế giới sẽ hoàn hảo. Nhưng ngay khi chúng ta bắt đầu thực sự biết chính mình, chúng ta bắt đầu nói, tôi là kẻ xấu xa và đầy tội lỗi. Tôi hoàn toàn không công bình. Trong tôi, nghĩa là trong xác thịt của tôi, không có điều gì tốt lành. Đó là cách người ăn năn nói. Người đó thay đổi quan điểm về bản thân. Đó là ngôn ngữ mà chính Kinh Thánh sử dụng liên quan đến con người trong tội lỗi. Và đó là một điều kỳ diệu khi chúng ta bắt đầu có cái nhìn mới mẻ này về chính mình. Lúc đó chúng ta không còn nói, Đức Chúa Trời không công bằng với chúng ta. Điều khiến chúng ta kinh ngạc là cách Đức Chúa Trời chịu đựng chúng ta. Chúng ta không còn cảm thấy rằng chúng ta có bất kỳ đòi hỏi nào đối với tình yêu của Ngài. Và chúng ta bật khóc khi chúng ta nhận ra rằng, mặc dù chúng ta là gì, và Đức Chúa Trời là gì, Ngài vẫn luôn tốt lành, nhân từ với chúng ta. Điều đó như một ân điển dành cho chúng ta. Đó là sự ăn năn. Và bạn thấy việc định nghĩa nó như vậy quan trọng như thế nào không? Nó không chỉ là một vấn đề về hành động. Nó còn là quan điểm của một người về chính mình nữa. Và điều dẫn đến tiếp theo là toàn bộ quan điểm của người đó về cuộc sống sẽ khác. Trước đó, ý tưởng của người đó về cuộc sống thực sự là những gì thế giới đang tận hưởng ngày nay. Nhưng khoảnh khắc một người ăn năn là người đó có một cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống trong thế giới này. Người ấy nhìn thấy chính mình trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Giờ đây người ấy nhìn thấy cuộc sống như một cuộc hành trình theo hướng của Đức Chúa Trời, không phải như một nơi chốn mà bạn đến để ổn định. Không, Người ấy giờ đây nhìn thấy con người như một người có số phận vinh hiển và vĩ đại, giống như những anh hùng đức tin được mô tả trong Hebrews chương 11. Người đó nhìn cuộc sống như một cuộc hành trình, như một cuộc hành hương. Người ấy chỉ là một người tạm trú trong thế gian này. Người ấy đang đi về nhà với Đức Chúa Trời. Và toàn bộ cái nhìn của người ấy về sự sống, sự chết và về mọi điều xảy đến cho người ấy trở nên khác biệt. Đó là một phần của sự ăn năn. Tất nhiên, sau tất cả những điều này, hành vi của người đó trải qua một sự thay đổi rất sâu sắc. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, đạo đức và hành vi là kết quả cuối cùng của sự ăn năn, không phải là khởi đầu và không phải là toàn bộ của nó. Đạo đức và hành vi tất yếu phải thay đổi, bởi vì mọi quan điểm của người đó đã thay đổi theo cái nhìn của Đức Chúa Trời. Điều này là những gì vị sứ đồ đang tranh luận về sự tốt lành, sự nhân từ, nhẫn nại của Đức Chúa Trời đã được kế hoạch để đưa chúng ta đến sự ăn năn và hiển nhiên. Nếu chúng ta không đạt đến đó, chúng ta hoàn toàn hiểu sai về sự tốt lành của Đức Chúa Trời và thực sự chúng ta đã phạm tội khinh thường sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bây giờ Đức Chúa Trời bày tỏ sự tốt lành, nhân từ và nhẫn nại của Ngài để chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng, tôi tự hỏi tại sao Chúa làm điều đó? Chúng ta có đáng bị như vậy không? Chúng ta bắt đầu suy nghĩ lại, và sau khi đã suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về tất cả những điều này, và cuối cùng chúng ta nhận thấy và nói, thật tuyệt vời khi Chúa ban phước cho thế giới này, thế giới mà Ngài đã tạo ra, dù chúng ta đã phạm tội và chống lại Ngài. Tại sao Ngài lại ban mưa và ánh nắng mặt trời? Tại sao Ngài không xóa sổ chúng ta và phán xét chúng ta cho đến đời đời? Đó là loại câu hỏi mà sự tốt lành và nhịn nhục của Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta đặt ra. Và khi chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta sẽ kinh ngạc trước sự tốt lành, lòng nhân từ, thương xót và sự nhẫn nại của Ngài. Và chúng ta sẽ kết thúc bằng cách thờ phượng Ngài. Nhưng, vị sứ đồ nói, những người này không biết rằng sự tốt lành của Đức Chúa Trời dẫn đến sự ăn năn. Nhưng Phao-lô không dừng lại ở đó, vì đó không phải là điều duy nhất mà họ không biết. Thật vậy, dường như đối với tôi ở điểm này vị sứ đồ đang tập hợp một số điều mà người Do Thái, đặc biệt, và tất cả những ai ở vị trí của họ và có thái độ đó. Nhưng bây giờ chúng ta hãy xem xét những điều khác mà ông giải thích trong câu thứ 5. Ông đã cho thấy rằng họ khinh thường sự tốt lành, nhân từ và nhẫn nại của Đức Chúa Trời. Và bây giờ ở đây ông nói với chúng ta rằng họ cũng không nhận ra tại sao họ khinh thường nó. Họ không nhận ra điều gì trong họ giải thích cho thực tế rằng, thay vì được dẫn dắt bởi sự tốt lành này để thờ phượng Đức Chúa Trời và ăn năn, và đầu phục Ngài, và tin nơi con Ngài, thì họ lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Phao-lô cho biết rằng nguyên nhân là do họ không nhận thức được sự cứng lòng và tấm lòng không ăn năn của mình. Đây một lần nữa là một vấn đề sâu sắc của giáo lý, bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, trước hết tôi lấy từ lòng. Theo Phao-lô và chúng ta tìm thấy sự dạy dỗ tương tự ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh, sự rắc rối với con người trong tội lỗi ở trong lòng họ. Nó không chỉ có nghĩa là những cảm xúc hay tình cảm, nó bao gồm cả điều đó. Nhưng tấm lòng đại diện cho chính chỗ ngồi, trung tâm và ngai của nhân cách và ở đó, theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, là chỗ của tội lỗi. Bản chất của tội lỗi được tìm thấy ở đó và không tìm thấy ở nơi nào khác. Hãy để tôi chứng minh điều này từ Kinh Thánh. Thật vậy, chúng ta đã thấy cùng một lẽ thật này trong chương đầu tiên, trong câu 21, khi Phao-lô nói rằng, vì khi họ đã biết Đức Chúa Trời, thì chẳng làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và chẳng tạ ơn nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Chúng ta cũng thấy điều này một lần nữa trong Ê-sơ-tê chương 3 câu 12, khi ông cảnh báo những người mà ông đang viết về một tấm lòng gian ác của sự vô tín, và Giê-rê-mi cũng đã nói điều đó trong chương 17, câu 9, về lời tiên tri của ông, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Bạn thấy đấy, tấm lòng là sự xấu xa, và chính Chúa chúng ta đã nói, từ tấm lòng của con người mà ra những tư tưởng xấu xa, tà dâm, dâm dục, giết người. Chúa chúng ta phán rằng, toàn bộ nguồn gốc của sự xấu xa đối với nhân loại chính là tấm lòng xấu xa này trong con người. Hễ sự gì từ ngoài vào trong người thì không thể làm dơ dáy người được. Hễ sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Sách Mác chương 7 câu 18. Điều này rõ ràng là cơ bản đối với chúng ta. Sự phiền não đối với con người không nằm ở trí tuệ của họ và không chỉ ở tâm trí họ. Mặc dù có sự phiền não trong tâm trí họ, vấn đề của con người sâu xa hơn thế rất nhiều. Đó là điểm mà những người không thuộc Cơ Đốc giáo thường mắc sai lầm. Trong suốt một thế kỷ qua, họ đã dựa trên niềm tin rằng việc giáo dục con người là đủ để mang lại cuộc sống tốt đẹp. Họ đã tin vào điều đó, tuy nhiên, thực tế ngày nay đã chứng tỏ rằng điều đó vô nghĩa. Theo một nghĩa nào đó, thế giới chưa bao giờ có trình độ học vấn cao như hiện nay. Nhưng ở đây chúng ta thấy tình trạng đạo đức ngày càng suy đồi. Có chuyện gì vậy? Chỉ có một câu trả lời. Đó là tấm lòng xấu xa trong con người. tại sao lại có sự tranh đấu giữa các bạn? Đó là vì dục vọng và đam mê của các ngươi. Gia Cơ nói, con người không chỉ là một trí tuệ, có điều gì đó trong con người mạnh mẽ hơn nhiều so với trí tuệ của họ, và đó là điều được gọi là tấm lòng của họ. Một người có thể thông minh xuất chúng đến đâu, có thể học vấn cao đến đâu cũng không quan trọng. Anh ta bị chi phối nhiều bởi bản năng của mình và bởi những gì mang tính bản năng trong anh ta hơn là bởi những giác quan cao hơn của anh ta. Nếu không phải như vậy, những người có học thức sẽ không bao giờ trải qua tòa án ly hôn, và họ sẽ không bao giờ cư xử như những kẻ lập dị, và sẽ không có cái gọi là sự không trung thủy và vô đạo đức. Nhưng không quan trọng trí tuệ như thế nào, có một điều gì đó cơ bản hơn, đó là xác thịt này mà vị sứ đồ nói đến. Luật trong chi thể tôi giao chiến với luật trong trí tôi, và đó là điều mạnh mẽ nhất trong con người, nó sâu sắc hơn tâm trí của anh ta, nó là tấm lòng của anh ta, vị sứ đồ nói, tấm lòng cứng cỏi không ăn năn. Bây giờ, khi hiểu được sự thật đó, chúng ta thấy rõ hơn về sự cần thiết tuyệt đối công việc của Đức Thánh Linh trước khi một người có thể trở thành một cơ đốc nhân. Tôi đã trích dẫn những gì vị sứ đồ nói về điều này trong chương 8 của thư tín tuyệt vời này. Ông nói rằng, tâm trí tự nhiên, và ở đó ông lại bao gồm toàn bộ con người, là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Một lần nữa, vấn đề với con người là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, không chỉ đơn giản là người đó không tin nơi Đức Chúa Trời, người đó ghét Ngài, và không ích gì để tranh cãi về điều đó. Đó là một sự kiện. Con người trong tội lỗi ghét Đức Chúa Trời, có một sự phỉ báng, có một ác cảm, có một sự thù ghét thực sự trong lòng người. Đó là lý do tại sao con người luôn hy vọng rằng cuối cùng một ai đó, một nhà khoa học nào đó, sẽ thành công trong việc chứng minh rằng không có một Đức Chúa Trời. Cả thế giới sẽ vui mừng biết bao. Tại sao? Bởi vì họ ghét Ngài. Đó là một cái gì đó rất sâu sắc. Vì vậy, chúng ta phải nhấn mạnh từ tấm lòng này. Tiếp theo là từ cứng cỏi. Bởi lòng ngươi cứng cỏi, ở đây bức tranh này hoàn toàn rõ ràng. Hãy lấy một cục đất sét mà bạn có thể nặn và nặn theo cách bạn muốn. Đặt nó ra ngoài ánh nắng chói chang và nó sẽ trở nên cứng như gạch. Tôi nghĩ có một phần ý tưởng đó ở đây. Và tôi nhìn nó như thế này. Sự tốt lành, sự nhân từ, thương xót và sự nhẫn nại của Chúa đang chiếu xuống nhân loại như mặt trời. Và chúng được tạo ra để làm mềm và tan chảy chúng ta. Nhưng những gì chúng làm với những người này là làm họ trở nên cứng. Mặt trời làm cả hai việc. Nó làm tan chảy bơ, nhưng nó làm cứng đất sét. Và theo vị sứ đồ ở đây, nó luôn luôn là một trong hai. Đó là lý do tại sao việc rao giảng phúc âm và lắng nghe phúc âm đều mang một trách nhiệm to lớn như vậy. Hoặc là làm mềm hoặc là làm cứng. Và điều Phao-lô nói ở đây là những người này, bởi vì thái độ hoàn toàn sai lầm của họ, đã bị làm cho cứng lòng bởi chính điều đã được định để làm tan chảy họ, và để làm mềm lòng họ, đó là sự cứng lòng, bởi vì lòng ngươi cứng cỏi. Một lần nữa, bạn thấy điều này chạy đúng qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta đọc trong chương 3, câu 13. E rằng trong anh em có ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng chăng? Tội lỗi trong sự dỗ dành của nó làm chúng ta cứng lòng. Nó làm cho tấm lòng chúng ta cứng cỏi. Đó là một tiến trình khủng khiếp. Mỗi lần chúng ta từ chối lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta cứng lòng hơn, và lần sau sẽ khó khăn hơn. Đó là một quá trình làm cho cứng lòng. Và điều đó đưa tôi đến từ không ăn năn, và bạn nhận thấy những thuật ngữ mà ông ấy sử dụng là đối lập với tất cả những gì ông ấy đã nói trong câu 4. Hay là ngươi khinh rể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Nhưng họ làm điều ngược lại. Họ dẫn đến một tấm lòng cứng cỏi, không ăn năn, một tấm lòng cứng cỏi với những vết chai trên nó, đến nỗi nó không thể ăn năn. Một lần nữa, đây là một lẽ thật vĩ đại trong Kinh Thánh. Những gì chúng ta được cho biết là đây là những gì xảy ra cho chúng ta trong sự tá sanh. Đức Chúa Trời phán, qua tiên tri Ê-xê-chi-ên, ta sẽ cất lấy lòng bằng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ ban cho chúng nó lòng bằng thịt. Tấm lòng bằng đá không bao giờ có thể mềm đi, và bạn không thể làm gì với nó không thể đáp ứng. Vì vậy chúng ta cần một sự thay đổi của tấm lòng, một tấm lòng mới, và chúng ta được ban cho một tấm lòng xác thịt có thể đáp ứng. Nhưng loại người mà Phao-lô đang mô tả không nhận ra rằng, họ có tấm lòng cứng cỏi không chịu ăn năn này. Như chúng ta đã thấy, họ không biết lý do tại sao họ lại như vậy. Họ nghĩ đó là vấn đề của tri thức. Họ nghĩ đó là vấn đề của sự học hỏi. Họ không nhận ra rằng nan đề của họ nằm sâu tận trong tấm lòng họ, và nhiệm vụ của sự giao giảng là thuyết phục người ta về điều đó. Nhưng chúng ta hãy xem xét điều thứ ba mà một người như vậy không biết. Vị sứ đồ nói rằng, bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, trong nhiều ý nghĩa. Đây là một lời tuyên bố phi thường và thật sự đáng sợ. Một lần nữa, bạn chú ý thấy sự tương phản với câu 4, Trong câu 4, Phao-lô nói về sự giàu có của sự tốt lành, nhân từ, nhẫn nại của Ngài. Và ở đây, theo một ý nghĩa, ông đang nói về sự giàu có một lần nữa. Ở câu 4 Đức Chúa Trời đã gìn giữ sự nhân từ của Ngài. Ở đây con người đang tích chữ cơn thạnh nộ cho chính mình. Bạn có để ý cách chơi chữ không? Phao-lô đang đưa ra sự đối lập. Chúng ta có thể nói như thế này, con người trong việc từ chối sự dư dật về sự tốt lành của Đức Chúa Trời là chất chứa, tích chữ cho chính mình cơn thạnh nộ. Đây là điều kinh khiếp nhất để suy ngẫm. Hãy nghĩ về người vô tín. Hãy nghĩ về một người không phải là Cớ Đốc nhân vào lúc này. Người đó đang ở đây. Người đó đang hiểu sai và phớt lờ sự tốt lành, nhân từ và nhẫn nại của Đức Chúa Trời. Và người đó không ăn năn. Người đó chỉ tiếp tục và sử dụng nó cho phù hợp với mục đích riêng của mình. Người đó đang làm gì? Người đó đang tích trữ một điều gì đó cho chính mình. Bằng cách này, người đó đang tích trữ cơn thịnh nộ. Phao-lô không nói rằng Đức Chúa Trời đang làm điều đó. Nhưng sau khi anh em cứng lòng, không chịu ăn năn, thì anh em đang tích trữ cho chính mình cơn thịnh nộ này của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi. Mỗi lần người đó khinh dè sự tốt lành của Đức Chúa Trời, thì người này đơn giản đang tích trữ cho chính mình cơn thịnh nộ này của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi và người đó không biết điều đó. Nhưng điều cuối cùng mà người đó không biết là điều này. Người đó không biết, không nhận ra điều cuối cùng đang chờ đợi mình. Và đó là gì? Đó là ngày thạnh nộ, sự mặc khải về sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Nếu bạn quen thuộc với Kinh Thánh, bạn sẽ biết rằng mọi nơi trong Kinh Thánh chúng ta đều được dạy rằng sẽ có một ngày phán xét xác định. Sứ đồ Phao-lô khi giao giảng tại thành Athen đã nói, Đức Chúa Trời, nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại. Đó là một ngày đã được Đức Chúa Trời ấn định. Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng Ngài không biết ngày đó, và các thiên sứ cũng không biết, chỉ một mình Đức Chúa Trời biết ngày đó. Bạn sẽ tìm thấy lẽ thật này ở nhiều chỗ khác. Vị sứ đồ khi nói về chính mình và Apollo, trong Cô Rinh Tô nhất chương 3, ông đã nói, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm dạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra, ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Ông nói gì? Ông nói, được rồi, mỗi người đang xây dựng trên nền tảng duy nhất này. Một số người xây dựng gỗ, cỏ khô và rơm dạ, và những người khác xây dựng vàng và kim loại quý. Nhưng, ông nói tiếp, công việc của mỗi người sẽ bị phán xét. Ngày ấy sẽ tuyên bố nó, đó là ngày phán xét. Đó là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại để thi hành sự phán xét cuối cùng của thế gian. Và thật vậy, chúng ta đọc thấy điều này trong sách Khải Huyền, đặc biệt là trong chương 6 câu 17, ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến. Đó là toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, toàn bộ thế giới, toàn bộ lịch sử, đang tiến đến ngày phán xét lớn này. Đó là một ngày mặc khải về một điều gì đó, và từ mặc khải này rất quan trọng. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đang diễn ra bây giờ, nó đang diễn ra từng ngày một. Phao-lô nói với Tì-mô-thê trong Tì-mô-thê nhất chương 5 câu 24 rằng, có người thì tội lỗi bị bày tỏ, và chỉ người đó ra trước khi phán xét, còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra. Chúng ta đã xem xét điều đó trong chương 1, sự phán xét của Đức Chúa Trời đang được bày tỏ, nhưng chỉ trong ngày đó, nó sẽ được bày tỏ ra với tất cả sự đầy đủ của nó. Sứ đồ Phi-e-zơ nói như vậy trong Phi-e-zơ nhì chương 2 câu 4, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Họ đã bị phán xét rồi, theo một ý nghĩa nào đó, họ đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng, phải, nhưng họ đang bị giữ trong xiềng xích cho sự phán xét trong ngày sau rốt, và thực vậy, ngày phán xét là ngày mà bản án sau cùng sẽ được ban bố, và Đức Chúa Trời sẽ công bố phán quyết của Ngài trên mọi người, từng cá nhân một, theo một ý nghĩa, đây là sự kiện lớn lao nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào một phân đoạn nữa. Sách Khải Huyền chương 20 từ câu 11 đến câu 15 và tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và các sách thì mở ra. Đây, bạn thấy đấy, các sách được mở ra, các sách mà tội nhân tự đánh dấu mình mà không nhận ra. Lại mở ra một sách khác nữa, là sách sự sống, những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong sách. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Sự chết và âm phủ cũng bị quăng xuống hồ lửa. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị quăng xuống hồ lửa. Ấy là ngày đó, ngày mà các quyển sách sẽ được mở ra và tất cả cơn thịnh nộ mà con người đã tích lũy cho chính mình sẽ được đưa ra làm bằng chứng chống lại họ. Họ sẽ bị trừng phạt. Không ai sẽ có một lời than phiền nào hết. Mọi người sẽ nhìn thấy sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Và đấy là lý do tại sao sách Khải Huyền cho chúng ta biết trước đó rằng một số người, khi họ nhìn thấy sự ấy, sẽ nói với các núi rằng, hãy rơi xuống trận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của chiên con. Sách Khải Huyền chương 6 câu 16, sẽ chẳng có một lời bào chữa nào hết, sẽ chẳng có một lời cầu xin nào hết. Sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn là theo lẽ thật. Và vào ngày trọng đại đó, lẽ thật, sự công bình cuối cùng sẽ được tỏ ra. Vâng, nó đây rồi. Đó là những gì vị sứ đồ nói về những người Do Thái hiểu sai về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Họ không biết rằng điều đó nhằm mục đích dẫn đến sự ăn năn. Họ không biết điều gì ở trong họ mà khiến họ không ăn năn. Họ không biết rằng bởi không ăn năn, họ đang chất chứa cơn thịnh nộ nghịch cùng chính mình. Và họ không biết, họ không nhận ra rằng họ sẽ phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời và khai trình những việc này, và phải đối diện với mọi sự tốt lành, nhân từ và nhẫn nại của Ngài. Trên hết, bởi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng mà họ đã đâm vào Ngài, như Khải Huyền chép rằng, vì mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy. Quý thính giả thân mến, công việc của chúng ta là soi sáng cho mọi người về những điều này, để khi chúng ta nói với họ về những khủng hoảng hiện tại, chúng ta có thể dẫn dắt họ đến điều đó, và hỏi họ tại sao những điều này cứ tiếp tục xảy ra, và điều gì sai trái với con người. Đừng hài lòng với việc chỉ thảo luận về những tiêu đề báo chí hoặc có cái nhìn của một người thế gian về những điều này. Hãy làm cho họ thấy tất cả những điều này là gì. Họ cố ý không biết, họ thật sự không biết, và công việc của bạn và của tôi là đem đến cho họ sự hiểu biết này bởi lời của Đức Chúa Trời. Cầu xin Đức Thánh Linh mở mắt cho họ, soi sáng cho họ, và kêu gọi họ ăn năn và chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.
Nay Chúa khuyên mời, ta không mau mau nhận lời. Chúa Giêsu lưu huyết vì cứu đời, nên hãy ăn năn hiện nay. Ai nấy trong trần, mau đến Giêsu nhận phần. Thú vui khi nay chẳng được mấy ngần, nên hãy ăn năn hiện nay. Duy huyết con trời, ban cứu ân muôn muôn đời. Chớ nghĩ hay lơ lửng mà chết vời, nên hãy ăn năn hiện nay. Ân điển cao dày, phương chi tay. Chính hôm nay ân điển còn to bay, nên hãy ăn năn hiện nay.